Hoàng tộc Đại Chu, chương 1058, tuyệt thế chi chiến, góc truyện audio.com. Lưu Chiết người có thể chỉ với vài thập niên, đạt tới huyền minh cảnh giới, sánh ngang đại đế thượng cổ. Cũng là dị số trong thiên địa, chỉ tiếc người sinh bất phùng thời, nay thiên kỳ chiêu trương, Đại Chu triều vận số đã hết. Người nhìn thì mạnh mẽ, nhưng chỉ là hồi quang phản chiếu. Dù người cuồng vọng, bạch phụ như thế nào, đều khó thoát khỏi một đường bại vong. Đây chính là định số trong thiên địa, ngươi sao cũng không trốn thoát được. Hỗn độn lão tổ dược hồi hư không, nhìn nhân hoàng Lưu Chiết trầm giọng nói. Ha ha, nhân hoàng cười lạnh hai tiếng, nhất phái nói bậy, trẫm xưa nay cũng không tin thiên địa định sổ gì cả. Trẫm chỉ có tin bản thân, ngươi là ai, hãy xưng rõ danh tính, kiếm trẫm không giết hạng người vô danh. Ha ha, lão phu thương thủy ma tổ, hạng người vô danh không nhọc nhân hoàng nhớ đến. Thương thủy ma tổ cười nói, thanh âm can thiệp mang theo sự âm lãnh. Hạng người đầu trâu mặt ngựa không hỏi cũng thế. Nhân hoàng khoát tay áo trầm giọng nói. Trẫm lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nguyện trung thành với trẫm hoặc là biến mất. Nhân hoàng thân hình chấn động hiển lộ một cỗ sát khí lạnh như băng. Ha ha, vậy không cần nữa. Chúng ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với thánh kiếm cùng đạo thống tam hoàng. Nếu ngươi giao không tam hoàng thánh kiếm ra cùng tam hoàng võ học nói không chừng, chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống, cho ngươi tiếp tục làm hoàng đế Đại Chu triều kia. Thương thủy ma tổ kỳ quái nói, nhân hoàng thần sắc lạnh lùng, vẫy tay nói, đã vậy, lên lĩnh cái chết đi. Huỳnh, nhân hoàng nói xong câu đó, hỗn độn lão tổ thương thủy ma tổ, hắc ám đế quân đồng thời lộ ra thần sắc căng thẳng. Ngoài miệng tuy nói thoải mái, nhưng một sự thật không thể thay đổi là thực lực võ đạo nhân hoàng vượt xa ba người. Bất luận một người nào, đánh một mình cũng không thể là đối thủ của vị nhân hoàng Đại Chu này. Ra tay, ba người chân khí rung lên, lại là ở khoảnh khắc nhân hoàng nói xong câu đó, giành ra tay trước. Ầm ầm, thiên diêu địa chấn, mây đen cuồn cuộn, nhanh chóng che kín thiên không, toàn bộ chiến trường tràn ngập một cỗ áp lực cuồng bạo giống như tận thế đang giáng xuống. Ngao, trên đỉnh đầu hỗn độn lão tổ, một đạo xung khí hắc sắc bên trong hắc khí, hiện lên một cự đại cổ pháp hắc trung, tỏa ra từng đạo hồng lưu hủy diệt. Bên trong hồng lưu từng hư ảnh ma thần viễn cổ, như ẩn như hiện thủ hộ ở xung quanh trung thể. Hồng hoang ma trung, một ma khí viễn cổ khác mà hỗn độn lão tổ tự tay tế luyện. Đối mặt đối thủ cường đại như nhân hoàng, sơ sẩy một cái đều có thể dẫn đến sai lầm chí mạng. Hỗn độn lão tổ căn bản không dám ẩn giấu. Huỳnh, cùng lúc đó, hắc ám đế quân tế ra một thanh tà binh. Lại là một tà kiếm màu đỏ đen, dùng oan hồn không thể siêu thoát tế luyện. Thanh tà kiếm hắc hồng này có mũi mà không có chuôi, vừa xuất hiện một nửa thiên không, đều có huyết vụ cuồn cuộn cực kỳ đáng sợ. Ngâm, thương thủy ma tổ vừa ra tay, lại có điều khác với hai người này. Một đạo kiếm khí màu đen chậm rãi, từ bên trong tầng mây phát ra, hai đoan phục ra quán thông thiên địa. Đạo kiếm khí này vừa xuất hiện thiên địa trong lúc đó điện thiểm lôi minh, mà thân hình thương thủy ma tổ lập tức biến mất cùng đạo kiếm khí này dung hợp làm một. Kiếm này vừa tế khởi trong thiên địa, lập tức trào ra một cỗ cổ hồng lưu tận thế tẩy rửa thiên địa giống như thiên. Góc truyện audio.com, địa sắp sửa đổ, người này rốt cuộc là ai? Sao lại thần thông kiếm đạo thượng cổ nhất mạch, thương thủy ma tổ, rốt cuộc là ai? Ở trong thời thượng cổ căn bản không có nghe nói về nhân vật này. Sát liêu kiếm khí, thuần dương kiếm khí, thái bạch kiếm khí, thương sinh kiếm khí đây căn bản không phải một môn kiếm đạo mà là vô số kiếm đạo kiếm ý ngưng tụ. Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào, sao lại pha tạp nhiều kiếm đạo như vậy? Trong hư không, tại thời điểm một đạo kiếm khí tận thế kia hướng tiêu mà ra, đám người tông chủ sáu tông phái kia như bị điện giật cả người kịch chấn. Rung động cảm nhận được giống như là thiên địa lở. Thương thủy ma tổ phát ra một đạo kiếm khí kia, nhìn bề ngoài trong mắt người ngoại đạo giống như là một kiếm đạo hoàn toàn mới. Nhưng trong mắt năm kiếm đạo tông sư này, liếc mắt một cái liền nhận ra chân tướng. Đây căn bản không phải một loại kiếm đạo, mà là rất nhiều loại kiếm đạo cường đại tạp nhu mà thành, nhưng vẫn là cái loại kiếm đạo thuần khiết thượng cổ. Đây là kiếm tông kiếm khí. Ở khoảnh khắc cảm nhận được một đạo kiếm ý cuối cùng, sắc mặt năm người soát một chút trở nên tái nhợt. Thương thủy ma tổ từ trên trời rơi xuống này, khiến bọn họ chấn động, vượt xa hỗn độn lão tổ cùng hắc ám đế quân. Thậm chí còn chấn động hơn cả nhìn thấy thánh vật ngũ đế trung ương Long Đình. Thương thủy ma tổ có thể tập hợp kiếm ý khác phái, mấy người còn có thể lý giải. Nhưng thái bạch kiếm đạo, sát liêu kiếm đạo, thuần dương kiếm đạo, những kiếm đạo này đều là bí mật bất truyền của bọn họ. Đám người sát liêu tông chủ rất rõ kiếm đạo tông phái bản thân tuyệt đối không truyền cho người khác phái. Mà người này lại đồng thời học được kiếm đạo của tất cả mọi người. hơn nữa tạo nghệ còn rất sâu. Điều này đối với mọi người mà nói quả thực là tình thiên phích lịch. Người này rốt cuộc là ai? Những kiếm đạo này đều là bí mật bất truyền, hắn sao học được? Mọi người bị một đạo kiếm khí của Thương Thủy Ma Tổ kia làm cho khiếp sợ trong đầu trống rỗng, cơ hồ không thể tự hỏi. Kiểm tra chân thân của người này xem, ta dám khẳng định chân thân hắn căn bản không phải Thương Thủy Ma Tổ gì cả. Nếu muốn đem kiếm đạo mấy môn tu luyện đến trình độ này, phải là người trong kiếm đạo mới có thể làm được, nhưng phải là cường giả đỉnh phong trong kiếm đạo nhất mạch. Ta có dự cảm thượng của hậu kỳ trước khi chúng ta chuyển thế, chuyện phát sinh cuối cùng kia, rất khả năng có liên quan tới hắn. Thuần Dương Tông Chủ thần sắc ngưng trọng nói, thanh âm rơi xuống, Sát Liêu Tông Chủ, Thái Bạch Tông Chủ, mọi kiếm đạo tông sư ở đây, sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nếu thực liên lụy tới sự kiện thượng của hậu kỳ kia, liên lụy tới kiếm tông tông chủ biến mất thì người này thật đáng chết. Trên bầu trời, đối mặt với công kích của Hỗn Độn Lão Tổ, Hắc Ám Đế Quân, Thương Thủy Ma Tổ, Nhân Hoàng cũng rốt cuộc ra tay phản kích. Thân hình đồ sộ của hắn bất động, chỉ là oanh một quyền vô cùng đơn giản ra. Nhân Hoàng khai thái, viễn cổ Tam Hoàng tuyệt học tái hiện thế gian, cũng là chiêu Tam Hoàng tuyệt học này, Vũ Mục ra tay một chiêu liền áp chế Thái Tố Tam Tổ. Mà nay ở trong tay Nhân Hoàng, uy lực chiêu Tam Hoàng tuyệt học này, lại hoàn toàn khác. Hắn thân chính là Nhân Hoàng hắn đối với quyền ý chiêu Nhân Hoàng khai. Góc truyện audio.com, thái này, không ai có thể hiểu hơn hắn nữa. Viễn cổ Nhân Hoàng, lấy quyền uẩn ý này khai phách nhân đạo, giáo hóa chi lộ. Mà hắn lại sau vạn cổ khai sáng một hoàng triều thịnh thế trước đó chưa từng có. Hai người thủ đoạn khác nhau, nhưng mục đích giống nhau, đều là muốn khai sáng một cục diện mới. Nhân Hoàng ra chiêu này, so với trong tay Vũ Mục uy lực lớn không chỉ gấp trăm lần. Phía sau hắn, không hề xuất hiện hư ảnh Thánh Hoàng viễn cổ. Ngay tại trong đôi mắt khiếp sợ của đám người Hỗn Độn Lão Tổ, mặt Nhân Hoàng lưu chiết nhanh chóng mơ hồ, biến hóa ra một bộ mặt uy áp nhân từ khác. Viễn cổ Thánh Hoàng, Nhân Hoàng hiên viên, ầm ầm, Nhân Hoàng một quyền oanh ra, hào quang màu vàng chậm rãi phát thiên cái địa giống như muốn khai phách một kỷ nguyên mới. Trước mặt của ý chí cường đại này, không có gì có thể ngăn cản được hắn. Xem đây, ma khí phân liệt, nhiên khí dập nát, kiếm khí gãy đọa. Ba vị cường giả ma tà chợt phun ra một ngụm máu tươi, bị Nhân Hoàng một quyền đánh bay mấy ngàn dặm, máu tươi trong cơ thể bắn nhanh, có khống chế cũng không được. Thu Hoàng, Di Hoàng, Doanh Hoàng, Man Hoàng, ra thải đi, đến lúc các ngươi nên thực hiện hiệp nghị rồi. Hỗn Độn Lão Tổ miệng vừa phun máu tươi, vừa lớn tiếng kêu lên. Thật sự không thể tưởng được phải ra mặt nhanh như vậy. Doanh Hoàng, Di Hoàng, A Lạp Cổ Ba Nhĩ, ra tay đi. Thanh âm rơi xuống, Thái Thượng Lão Địch Hoàng Địch Hoang dẫn đầu xuất chướng, ngay sau đó chiến thần man tộc A Lạp Cổ Ba Nhĩ, Di Hoàng, Doanh Hoàng toàn bộ xuất thân. Bốn người mặc ngũ đế chiến giáp hạng nặng, cả người hào quang rạng rỡ tỏa ra một cỗ khí tức đại đế thượng cổ. Bốn người vừa xuất hiện, không dám chậm trễ, đều tế khởi những kiện pháp khí thượng cổ đại đế lưu lại lên trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu Lão Địch Hoàng, chân khí uân nhân, hóa thành đám mây màu tía, nâng một quyền trượng tinh xảo ám kim chạm rỗng, chuôi quyền trượng này lôi điện phụt lên, mỗi một đạo đều lợi hại hơn mấy trăm lần so với Dương Lôi Chí Dương Chí Cương trong thiên địa. Cái pháp khí này, tên là Thượng Đế Chi Phạt, chính là bàn tay đại đế thượng cổ đích thân rèn, dùng làm đồ tượng trưng thượng đế của bản thân. Thượng cổ thời đại, thời kỳ đế khốc dùng lôi đình, là tượng trưng cho sức mạnh của bản thân. Cho nên Thượng Đế Chi Phạt này, là đế dự mượn để vén lên thiên địa lôi đình, quán triệt ý chí pháp khí bản thân. Luận đến pháp khí đế khốc luyện chế, không hổ là pháp khí tối cường trong ngũ đế. Đỉnh đầu Di Hoàng, chân khí nhân nhân, hóa thành một bích ba. Phía trên bích ba, là một con sứa màu lam cổ xưa, cơ thể trong suốt trông rất đẹp mắt. Thượng cổ đế thuấn là bản đức chi quân, con sứa này, là một pháp khí của hắn, tên là Tứ Hải Thủy Đỉnh, dùng để trấn áp hải vực tứ phương. Cũng có uy lực cường đại, đỉnh đầu man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ, là đế nghiêu chi thư, là thánh khí do một quyển thanh tiền thư tạo thành. Ghi chép lý tưởng cùng báo phụ của đế nghiêu, còn đỉnh đầu Doanh Hoàng, lại là ngọc ấn đỏ rực một phương. Chính là thánh vật đế thang khiến vô số cường giả tranh đoạt bên trong thang cốc lúc trước. Đế thang ngọc tỷ, khác với các đại đế khác thượng cổ đế thang có thời gian tại vị dài nhất. Hắn cũng không có đủ thời gian, đi tế luyện đồ cho bản thân. Cho nên trực tiếp đem ngọc thì dùng nhiều nhất tế luyện thành pháp khí, đặt tên đế thăng ngọc. Góc truyện audio.com, tỷ, nguyên nhân phía sau là vì trấn áp 12 viêm ma quân vương có thể hóa thành thượng cổ viêm ma đại đế, trấn thủ tại sâu trong thang cốc bị Doanh Hoàng đoạt được. Nếu chỉ luận thực lực bản thân, dù là bốn vị hậu duệ ngũ đế hợp sức lại cũng sẽ không là đối thủ của nhân hoàng huyền minh cảnh giới. Chỉ có mượn dùng pháp khí ngũ đế cùng với năng lượng tiên thiên hùng hậu lưu lại trong pháp khí mới có thể miễn cưỡng chiến đấu với nhân hoàng. Được lắm, trẫm biết hậu duệ ngũ đế các ngươi trấn thủ tứ phương. Đã sớm không cam lòng ý đồ lấn chiếm trung thổ. Nay lại cùng người trong ma đạo tà đạo liên hợp lại đối phó trẫm. Cũng được thôi, trẫm, hôm nay sẽ một mẻ quăng một lưới bắt hết toàn bộ các ngươi. Đối mặt ba gã cường giả thế giới đỉnh phong hỗn độn lão tổ Thương Thủy Ma Tổ, Hắc Ám Đế Quân liên thủ, hơn nữa lại có hậu duệ ngũ đế liên hợp, nhân hoàng lại không ngại, ngược lại tẫn hiền khí phách bản sắc muốn một lưới bắt hết tất cả. Cách chương.